Trước hết là quý bạn cần thắc mắc hỏi hả?
Quý bạn có thắc thằng cái mắt không? Đem ra coi thử đi. Băng nó giảng ở Việt Nam á.
Cũng ai ở đây
ở đây
giờ mà nghe
sống động là vô sanh hết á, mà không ai biết được, giờ phải nói rõ vô sanh nhờ biết họ à, còn lễ thương nữa là không biết cách nào cứu anh hết cách cứu rồi. Lễ thương nghe cái này ấy cái đéo kia để cái của mình bỏ, mình là bỏ xó không xài. Sai chỉ người ta rốt cuộc là mình hại mình đó. Cũng tư duy là mình sai tận dụng cái khả năng của mình để tiến hóa. Mà không biết cái hay của mình. Cứ đòi hỏi cái hay của người khác hoài là mình kẹt. Ông Phật không có hộ hòa ai hết, không có ông Phật không gì phù hộ hết. Cái tâm mình. Tâm mình phải tiến tới chân tâm mình, hiểu cái chân tâm mình và mình biết được chân tâm. Thờ vượng chân tâm là mình tiến hóa, mình không có bị kẹt. Chân tâm là chánh, mà bỏ vị trí của mình thì đạt được cái gì? Vị trí của chính mình là không có. Chạy ra tình tiền duyên nghiệp, đó là cũng là đạo, mà đạo lạc đường đó. Tình tiền duyên nghiệp là cũng là đạo, lạc đường hết rồi. Nói tôi làm chánh trị mà cái chuyện chân chánh không biết tự trị mình, khai mở tâm linh của mình không biết, thức hòa đồng không có. Nói tôi làm chánh trị, chánh của mình không biết, làm sao mà đi đóng góp với người khác. Cái chánh của mình phải biết mới có cơ hội đóng góp cho mình. Chánh trị là thực hiện sự chân chánh, hội tụ hòa đồng, thức giác quần sanh mới vui họ. Đó là chánh trị. Cái chánh của mình không làm, ngôi vị mình không học, cứ lo người này người kia người nọ rồi đâm ra sạc bẫy sạc vả trọi trời. Hại mình không hay, không có hại được ai hết á. Rốt cuộc là chỉ hại mình mà thôi. Tôi có khả năng trị bệnh cho người này, cứu người kia, cứu đâu có được, chính mình không biết cứu, không có lớp tu thân, không có mở trí, có ấp bị đen tối, bị đã kẹt xuống ở dưới vàm trời rồi gia tăng đến sự ham muốn nữa, rồi nó thêm một lề lối đen tối nữa, rồi tạo địa ngục là vậy, càng ngày càng đen tối, mất quyền lợi. Tất cả mất quyền lợi, quyền lợi vô sanh mọi người có hết, mà mất quyền lợi, chánh giác, đó là chánh trị của ông trời đó. Mất quyền lợi chánh giác là người bị lừa gạt, chứ không có cứu được ai hết. Mà mỗi người tự tu tự tiến mới có cơ hội cứu người, cứu mình để ảnh hưởng người khác thì được. Cho nên nhiều người không hiểu tu cũng lạc được, mà làm người cũng bơ dơ, cũng không biết được cái gì, nghe gì chạy theo nấy thôi chứ không có biết được cái gì. Nên gom gọn đó là tình tiền duyên nghiệp rồi đâm ra tạo thành cái tính tự thi độc tài mê chấp, đã phá đầu này đã phá đầu kia, rốt cuộc là hại mình, không có hại được ai. Thì ôm lấy cái khổ vô cùng là chuyên nghiêm trong khổ, mà không biết cái định luật qua sanh trụ hoại diệt. Mọi người mang cái xác ngồi đây nhưng mà thức không có bị diệt, cái xác phải bị diệt, sanh trụ hoại diệt phải có, mà trong sanh đó nó có tử, cái xác nó chết rồi tử nó có sanh, nó sống lại, nó đi qua cái cõi khác, thì mình biết trong cái tử nó có sanh thì mình biết lo tu ngay. nay ngồi thiền chút, mai ngồi thiền chút. Đó, mình nung đúc tâm thân, nó biến thành cái tâm điển tâm và học cái thanh quang, là mình tiến tới cái trường sanh bất tử. Cái đó, cái chánh giác trường sanh bất tử là phần hồn, không có tên, không có địa vị ở thế gian. Và còn ôm cái tên tuổi địa vị tham vọng ở thế gian, không có bao giờ suốt kiếp chết làm ma thôi, không có tiến được. Nhiều người còn ham làm tổng thống, làm vua, làm này, là kia, nọ là chỉ suốt kiếp chỉ mang đọa mà thôi. Còn cái tâm minh chánh nó khác. Tâm minh chánh là phải hiểu mình nhiều hơn, sửa tu, khai mở tâm thức của mình, mở thức hòa đồng, biết mình trở nguyên lý vô sanh này, mình không có sự khổ nữa. Tại sao mình khổ? Tại mình tham muốn không được mình khổ, sẽ không có gì khổ ở thế gian. Tham muốn mà không được là khổ thôi, sẽ không có gì khổ. Trong cái khổ đó nó tạo thành cái ngu tâm tối, mất cái tâm hòa hợp với người này người kia người đó, đâm ra nghĩ kỹ cạnh tranh không phát triển được. Trung hợp mới phát triển, một đường lối phát triển tự nhiên nó sẽ phát triển. Nên những người có vô vi tâm thức anh hùng gan dạ, tự gạt bỏ nghiệp tâm, phát tâm hội tụ với mọi người, chứ không phải là chia rẽ mà hội tụ. Phát tâm hội tụ nó mà đúng, chia rẽ hội tụ là không đúng, đi trật đường. Chia rẽ hội tụ là lập cái hội rồi ngồi ra cãi lộn, đó là chia rẽ hội tụ. Còn cũng lập một cái hội phát tâm là trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, thức hòa đồng mới mở, hiểu được nguyên lý vô sanh của trợ Phật thì không có ai giúp việc của mình được cái gì hết. Vị trí của mọi người đều rõ ràng, không có cái gì mà phải kẹt, phải buộc. Tính tu phải hiểu, hiểu rõ cái đường lối. Mọi người tới đây mang cái xác phàm, cho cái quan trọng quý giá là tâm thức. Mọi người có tâm mà bỏ cái tâm, bám cái xác, cái xác cái trí nó đâu có thông minh bằng cái ốc của người. Cứ ôm cái xác tạo sống trong mê, bày những này những nọ cho đẹp dễ, trên cái sự thật là cái tâm mà thôi. Cái tâm mình phải biết trang trí tiến hóa, và muốn trang trí tiến hóa của cái tâm là chỉ có cái thuốc tha thứ và thương yêu mới làm được. Đó là cái thuốc của trời cho, tha thứ và thương yêu mọi người đều có, mang hộp thuốc đó mà không xài, không chịu ăn, không chịu nuốt, và ăn nuốt cái câu tha thứ và thương yêu đó là mọi người lanh mạnh, không bị lương gạt nữa. Biết tha thứ và thương yêu càng nhiều thì đi tới vô sanh, nháy mắt về trời, chứ không có phải đợi ai trước hết. Chính mình có khả năng mà. Mình tha thứ và thương yêu là mình giải nghiệp rõ ràng. Còn mình ràng buộc người này người nọ là mình tạo nghiệp rõ ràng. Mình ràng buộc là mình phải ôm. Mình tha thứ và thương yêu thì mọi người có cơ hội phát triển tình thương và đạo đức tiến hóa được cộng đồng tốt đẹp. Đó là chánh giác. Con người nó thông minh nhờ chỗ đó. Chính bản thân của nó không thông suốt, làm cho nó minh tư thông minh. Tôi học giỏi, tôi có bằng cấp tư thông, không phải. Nó không hiểu, nó là 1.000 năm, 1.000.000 năm, nó cũng không phải là một người thông minh. Nó bị kẹt. Khi nó thông minh, nó hiểu được nó, và nó khai thác được nó mở trí được nó, nó thoát khỏi cái ngục tù của nó mới được thông minh, thông suốt mới biết trời Phật. Kiểu mà thông minh, chứ mà ôm chấp là thông minh cái gì? Ôm chấp cũng có thông minh. Chưa thông thì con trời cũng sanh ra hay lắm. Có con mắt, có lỗ tai, có mũi, có miệng, hít thở, lấy cái nguyên khí của trời đất để thông suốt ngũ tạng và để minh chân lý. Chứ không phải tới đây hít thở mà chơi đâu. Hít thở để minh chân lý, để minh nguyên lý sanh tồn, để tiến hóa. Cơ hội rất hay, rất quý. Và có cái sắc phàm này để học và hiểu và tiến. Cho nên bây giờ cộng lại cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, làm thét, làm thét, làm thét, làm thét, làm thét, nhẹ. Cứ ngày nào rảnh là thiền, ngày nào rảnh là làm pháp luân đường diễn thiền, thét của người nó thông minh. Nó không có muốn va chạm ai hết. Nó dũng mãnh trong chương trình tiến hóa rõ rệt, rõ rệt. Nó mới thật sự đóng góp cho quần sanh. Con đường minh chánh rõ ràng, mình phải hiểu mình. Tu thân tề gia chỉ quốc bình thiên hạ là ở trong con người mà thôi, chứ không có đi ngoài. Tu bỏ những cái sự ngu muội của chính mình, mở ra sáng suốt. Tề gia đâu đó nó ổn định, chỉ quốc, tránh tham lam tiến hóa tới chỗ này. Không phải chỉ là đây đâu, người ta chỉ cho người ta tiến tới mới là cỡ mở. Bình thiên hạ lúc đó là hạ phát tỏa mới hòa đồng với tất cả mọi người. Một con đường nhẹ nhõm mà toàn dân đồng hưởng, đồng tiến, không biết làm. Giải thù hận tranh chấp, rốt tan rã như làm được cái gì? Chỉ chút lấy khổ mà thôi. Khổ mà khổ, khổ nó càng ngày càng gia tăng thành khổ chung chứ không có cái lạc chung. Thì mình đã có tâm thân mà không có biết không giải tiến để cho nó thanh lạc là ngu muội rõ ràng. Một đường lối ông trời đã ban cho đầy đủ hết, mặt mũi tai miệng cơ đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Trong này có gì bên ngoài có nấy, không thiếu một chút nào hết, mà không chịu dòm lại mình, không chịu thiền đều để nó xuất ra, ngồi thiền vậy cho nó phẳng lặng 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 lặng, nó nung đúc cái sức nóng trong cơ tạng nó hòa hợp với cái thanh quang của vũ trụ, càng ngày chỉ càng dẫn tiến thôi, không có thất bại đâu. Các bạn cứ thiền nhiều rồi các bạn sẽ minh chánh lên, người nó minh bạch, thích giác, nó tỉnh lên, nó thấy ồ, hồi nào giờ hoàng hôn ngủ à, không chịu làm việc, tại sao ngủ say mê cái xác, ham ngủ ham dục không à. Rồi nói tôi bây giờ đau cái này, tôi mai mai tôi bệnh như kia, nó là tại mình mà thôi, không có sử dụng đúng mức. Ta ngồi thiền thì cái thức hòa đồng, pháp luân thường chuyển nó thức hòa đồng, nó đồng với cái nhịp quang của vũ trụ. Nói chuyện thì thực hành thì nhiều hơn là nói chuyện đời, thì nó không phải chê nó tâm thức của mình. Nói chuyện đời nhiều chừng nào thì tâm thức sẽ bị chê lắm, mà Mô Ni Châu không có Phật, ánh sáng không có. Nói tâm của mình là vô sanh, ánh sáng vô cùng tận mà không thấy, tại vì ôm chấp. Phải nhìn nhận là mình ôm chấp tâm tối thì nó mới mở được. Đó thì nó đang sợ. Ai cũng có cái tội lỗi ở thế gian vì rớt cái đùng vô trong cái sắc phạm tâm tối mà bị mê tịch. Tự mình tháo gỡ ra, có đường lối tháo gỡ, phải tháo gỡ, bất buộc phải làm. Làm đó không hại. Cũng như người đi làm ở thế gian này, đi làm công, đi làm tốt, làm việc siêng năng, chủ thương, có lương nhiều. Một người tu thiền thì hòa hợp với tự nhiên nó sẽ trở về với tự nhiên nhiều. Nó mới thoát ly cảm tục, nó mới được vô sanh, vinh quang ở tương lai. Vinh quang không phải là có chức minh vương hay có chức tổng thống hay vinh quang. Vinh quang là bất diệt, vô sanh mới là vinh quang. Cho nên những người tu vô vi và cố gắng am hiểu được mình sẽ tiến tới cái chỗ vinh quang rất rõ ràng. Không phải đồng giá đồng đô la mới đi được. Lúc đó là ý tưởng là tâm thật, ý tưởng tâm thật. Chúng tôi thưa ban chiếu cho tất cả mọi người, cũng như mặt trời bây giờ ban chiếu cho mọi người. Tâm vi của các bạn mà phát hiện được rồi là chỉ ban chiếu, có thừa cho người ta thì đâu có xin ai đâu. Cho nên người tu vô vi nó nghèo, nó thiền, nhưng mà mặt mày nó lúc nào cũng sáng, không có thấy nó cầu nhau, thiền đúng không? Những người mà lý luận nó cái mặt mày cầu nhau. Người tu vô vi đâu có tiền, có tiền thì cho người ta, in sách cho người ta miễn phí mà, thì sao mặt mày nó sáng? Mặt mày nó tươi. Nó không phải đắp bởi đồng đô la đâu, nó không phải đắp bởi đồng tiền, bởi cái tâm. Tâm làm tâm chuyện, tâm nó thanh sạch thì mặt nó tươi. Tâm nó dơ giấy thì mặt nó không tươi. Dục vọng quá nhiều thì mặt nó không tươi. Tâm nó thanh sạch thì cái thân nó tâm làm cái thân. Mỗi tâm không có là cái thân gì nào mới đạt được. Hướng ngoại thì chỉ tự hại mình thôi. Mỗi người bày một kiểu là tùy theo sự phát triển của người ta thôi. Tức là sự phát triển của mình bỏ. Theo người ta là sự phát triển của mình không có. Còn tu vô vi là phát triển cái của mình. Tận hưởng vô cùng. Vinh quang tận độ ở tương lai. Hôm nay tôi cũng về đây cho các bạn coi bao nhiêu ngày ông Tám thanh lập tế bào cũ tiêu hết rồi, bây giờ tế bào mới nó hồi sinh. Đó. Có kiểu coi đàng hoàng mà không làm thì ráng chịu à. Chứ không có phải nói dốc. Có kiểu đàng hoàng. Tôi hồi trước là cái tim đập loạn nhịp, bây giờ tim tôi đâu có đập loạn nhịp. Nhờ sụt ruột thanh lập hết khỏe mạnh và nhớ thiên nhiêu. Thiền thâu đêm, đêm vắng không làm gì, chỉ có thiền không à, mới có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Chứ không phải nằm dài, ăn cho nhiều rồi ngủ cho sướng, cái đó là không có bao giờ đạt. Cái đó là chỉ tạo lười biếng, cái đó chết xác khắc ra ma, con ma đó, mang xác người mà nó là con ma. Nhớ kỹ, nó mẫn người. Người cố gắng tu thiền mới giải quyết được chính mình.
Cảm ơn thương yêu viên giải. Chúng còn tiếp tục chương trình thì bạn hỏi nữa để thầy đi á, thì thắc mắc nhiều, thầy về thì không có thắc mắc nữa cũng có thì hỏi chị Hương có bạn nào mới thì chị Hương.
Thầy giờ mới chịu tấn công mình, còn thầy đi thì tấn công người khác. Không chịu tấn công mình.
Hơn
có thắc mắc nào thầy giải. Đạo nào cũng vậy ở thế gian này vậy à. Khi mà ông thầy tới là mới chịu tấn công mình, còn thầy đi tấn công người khác. Diệu chuyện đi.
Nếu không hỏi đi thầy. Thầy cho con hỏi này. Còn cái nghiệp quả thầy, hay tiếng Tây gọi là karma thầy, làm sao mà mình biết được thầy?
Cái nghiệp quả,
dạ.
Tâm làm thì thân chịu. Bây dạ. Giờ ông Mộc Bảy Tam nói là con muốn tội gì?
Dạ.
Tội vinh quang là tu vô vi. À, được vinh quang là tu vô vi. Mà con muốn chung thân khổ sai thì cứ giờ để con. Thằng con nó sai suốt đời mà. À, chung thân khổ sai á. À, thì tâm làm thân dịch, tâm con muốn vợ thì sau này con để con phải chịu nữa con. Cái đó là nghiệp quả đó. Rất rõ ràng đó, tâm làm là thân chịu. Rất rõ ràng không? Nhưng mà chạy chối đâu. Nhưng mà bê tâm nói là chung thân khổ sai. Người ta ở tù 20 năm người ta ra người ta khai ấy, còn cái này là ở tù tới đến lúc mà nó để con nó ra nó lớn rồi cưới vợ rồi nó để cháu để chắc rồi khổ sai luôn luôn. Cái gì cũng phải hỏi ông nội.
Thầy
nói là tại vì kiếp trước mình làm cái gì thì kiếp này mình chịu quá này.
Bởi vậy thì đi, bây giờ như vậy đó, ý tâm làm là thân chịu. Nhưng bây giờ kiếp này con đi ăn cướp đi, con làm quan lớn đi, con thống trị người ta đi, con giết hại phe này đám nọ đi, ngày sau con phải làm con bò con mới trả được cái nợ đó. Mười kiếp chưa xong là mười kiếp con bò chưa xong à. Bây giờ ta ăn thịt bò đấy ngon thấy không? À, nó phải làm ăn mười kiếp con bò rồi mới xong.
Ví dụ như
cái bò này, giết bao nhiêu nó còn bao nhiêu đó.
Ví dụ như kiếp này á, thầy, mình thấy mình khổ. Nhưng mà mình biết cái tiền kiếp hay là kiếp trước mình đã làm cái gì xong.
Đó, mình đã làm khổ nhiều người rồi, bây giờ mình phải khổ. Mình phải nhịn nhục, mình phải chấp nhận cái khổ đó là mình lại đổi ngược tình thế. Mình than khổ hoài nó càng gia tăng khổ, rồi nó cộng lại cái ác ý sát nhân tiếp tục khổ nữa. Tức quá rồi, trời tôi làm gì mà tôi bị chèn ép này, mua súng tôi bắn chết người ta. Kiếp sau làm trâu bò hoài hoài không có tiến qua được, đền cái nợ nó nặng lắm á. Không có phải là giết người ta là hãnh diện đâu, mấy cái thằng giết người ta đó rồi đây sẽ coi trước mắt không à, không có chối cãi được. Cho nên tu Phật nhất bất sát sanh, không giết ai hết, kể con thú người ta cũng không giết nữa. Thì tâm lành hợp pháp được không? Cho nên tâm làm thì thanh
chắc rõ
ràng. Còn ai nữa? Hỏi nhiều câu hắc mối lắm nhưng mà hay.
Thầy ngũ quẩn là cái gì ạ? Làm ngũ quẩn là ngũ quẩn.
Một, bộ óc nè. Đó, con mắt nè. Hai, ba, bốn, năm. Nó chạy lầm vòng cũng như bác bây giờ bị ngũ quẩn. Nó bị kẹt rồi, nó không có mở. Rồi nó thế. Trời ơi, than trách hoài, tôi tu hoài không có tiến được, tại sao? Tại vì ngũ quẩn không mở. Mà ngũ quẩn dai không, mà mấy cái này mà nó mất đi rồi là sanh vai ông trời. Nhẹ nhàng, sung sướng. Và bác là một người mẹ hiền. Cứ ôm chấp hoài, không bao giờ tiến được. Mở ra, tâm tự đi. Tao đã làm hiền thế, tao làm hiền mẫu. Tôi có cái vốn từ bi rồi. Bây giờ tôi xây dựng từ bi, tôi làm thinh, tôi không nói chuyện gì hết. Tôi lo tôi niệm Phật, tôi tu. Tôi dẹp hết. Thì tự nhiên cái ngũ quẩn nó không áp đảo, nó mở, ngũ quẩn dài không. Ngồi, niệm Phật ngồi càng nhiều giờ càng sướng sướng ngồi một mình. Thấy cô đó. Nhưng mà cái quả đó nó sẽ mở. Ngũ quẩn dài không mới là tiến hóa. Bị ôm cái chấp thành nó bị kẹt ở trong cái khối này, trong cái ấp này này, cái này là ngũ quẩn bị kẹt à. Nó mở ra rồi thì ngũ quẩn dai không. Cái đạo nó nằm ở trong cái xác của người ấy, chứ không có đâu hết á. Mà không biết cái cách nghĩa tập lấp được, nghe thét được, buồn ngủ không phát triển được. Tại sao tôi kêu co lưỡi răng kề răng niệm Phật? Thấy không? Tinh khí thần có cái lưỡi. Thấy không? Nó chạy một vòng quanh đây. Tôi trụ qua lên trên. Có cái lưỡi ra. Thấy không? Nó chạy. Tinh khí thần nó trụ qua, tiến qua lên. Thì thân ngoại thân hồn ra khỏi cái xác. Thì ngủ vững ở đây, dai không, không còn nữa. Đi về khỏi Đại La thân nhẹ. Có đường lối mạch lạc rõ rệt. Không phải tu mà không có hiểu tại sao đến đi cách nào nó có đường lối. Nói tầm bậy tầm bạ cũng tin là đâu có được. Bây giờ tôi hứa bác thì nào bác chết bác kêu tôi. Bác chịu liền á. Bởi vì tôi già sắp chết chịu liền. Thì còn nhiêu tiền đưa hết đi. Chịu không? Chắc gì tôi đi rước quan không? Thằng quan nó biết lái xe mà có khi nó còn không chịu đi rước người ta nữa. Phải không? Vẫn tới lúc trước mà nó mệt nó không đi được thôi. Nó không rước được. Phải không? Chứ hiểu cái nguyên lý tự tu tự tiến, mọi người phải tự tu tự tiến. Mọi người đã ôm cái vũ trụ, ôm cái càn khôn vũ trụ, phải giải mở càn khôn vũ trụ của chính mình, không cho nó kẹt nữa. Hết kẹt là bị áp bức bởi ngoại cảnh, mà khai thông bên trong không còn sự áp bức nữa, chỉ tiến giải và ảnh hưởng giúp đỡ người ta thôi. Cho nên tu luyện kỳ công, không phải chuyện giỡn đâu. Không phải tôi ngồi vậy tôi nhờ ông Phật không trách. Một kỳ công của mình nung đúc để thăng hoa, chứ không phải nhờ. Một kỳ công, người tu thiền đặt một kỳ công, hành trình kỳ công tu thiền. Cái nghiệp quả mình hướng về thiện nghiệp thì cái quả tốt là kiếp sau. Nếu mình không về trời thì mình kiếp sau vẫn ngon lành. Thì cái áp xe nào mà lớn bằng cái áp xe này làm đi để kiếp sau hưởng nữa, mà chuyện lớn lắm rồi tại sao không làm? Người tu đâu có dạy, không lắm đâu, không có dạy đâu. Nên nó thua nhưng mà nó thắng, nó nhịn nhục đến, nó nhịn nhục là nó nhẹ. Nó nhẹ là ở trên, mà nặng là ở dưới. Còn chấp là nó dưới. Nghe không? Như mình làm mẹ con nó nói hổng, trời ơi tao để mày ra mà mày nói hổng nhé. Giận nó, rồi mình đi xuống. Nghe không? Còn nó nói hổng, cảm ơn con. Có sự hiện diện của con, mới có tình, mẹ mới thấy rõ tình thương của con. Con vì quá thương mẹ con mới dạy. Để cảm ơn. Thấy không? Thì hai người để đồng chí biết kỹ lưỡng đó. Hai người đồng chí, tao là mẹ mày, mày chửi tao mày, mẹ chửi tao sao được? Giận thì con nó giận, mẹ nó giận, hai cục giận nó đùng đùng cái tan hết rồi.
Thì con nó có tội.
Con giận nó cũng có tội, nó hành nó. Còn mình giận là mình hành mình. Dạ, mình cảm ơn con, có sự hiện diện của con mẹ mình. Câu nói nặng của con là ban bố mẹ từ trong tình thương sẵn có của con cho mẹ. Mẹ còn biết con như vậy. Thì tự nó, tự vì sao nó không dám chửi mẹ nữa. Nó câu à. Mà nói mười mấy câu, hai chục câu. Nói ông tổ, ông tiên đế, ông nội, ông ngoại, rồi gì tùm lum rốt của nó còn giận thêm nữa. Nó có một câu thôi. Cảm ơn. Thì hai bên đồng thức, hỏi cái giáo dục nào hơn? Hả? Cho nên nguyên lý tu học là quan trọng. Tu đi, trang bị khối óc nó càng ngày càng văn minh lên, tốt lành, trọn lành, hiểu rõ chân lý hơn mới dẫn giải cho nhân sinh. Chứ mấy người tu ở đây là ngồi thiền nhiều, bây giờ bắt thiền nhiều, bắt càng ngày càng trễ, bác thấy không? Rồi đây tâm thức càng ngày trẻ, bởi tôi về đây là tôi bồi cho bác một cú đó rồi, cái ấp khác rồi, đổi điển của đầu rồi. Yên rồi, có gì đâu, vui.
Sáng hôm tám bồi cách nào?
Ông bám,
tám bồi được cho bác.
Ông tám mà bồi được cách nào mà nói ra hết á, thì người ta chạy, người ta làm ấp khác đó rồi, ông tám thất nghiệp còn gì. Cho nên cái bồi đó là cái bồi diễn tâm. Con hiểu không? Có thể công khai mà không có thể kể hơn. Nhìn con là bồi cho con, nói hồi nãy là mở cho con. Mỗi người một phần. Ông Tám làm việc không có riêng của một người. Trong một lúc thì con thấy cái tu thiền giá trị ở đây. Tu đi chút là con ở đây bây giờ con mới mua cái ly, còn phải đi ra phố mua. Sau này con đi tới chứ vòng lại tiên cảnh thì con ngồi muốn có cái ly tới liền. Cho nên người ta tu nhiều, người ta giúp đời, người ta nói tiền miên, người ta dạy tạo, nhưng người ta không có thiệt con, hiểu không? Không mệt đó. Sau này con ráng con tu rồi con làm việc nhiều không mệt sung sướng. Bây giờ ông Tám làm nhiều hơn hồi xưa.
từ bao nhiêu năm ra đây hỏi thanh niên, đâu có đêm nào mà ông Tâm rảnh. Ngủ đã nhắc đó. Từ ngày bước chân tới Canada bây giờ, chưa đêm nào ngủ thẳng nhất. Thanh niên hồi đó thấy tội nghiệp chung vô phòng đánh máy dùm cho thầy. Nó còn sống đó. Nó có bằng chứng.
Lúc đó nãy giờ con cũng nghe tấn dạy như thế là thiền nhiều á. Nhưng mà con không biết thiền nhiều mà có khi nào mình thiền nhiều mà thiền bậy không? Ví dụ như một đêm á, là con thiền con thấy nó nhiều giờ mấy đêm khác á, con nghĩ là đêm khác thiền nhiều. Nhưng mà nếu mà hôm sau tôi sợ mà cái buồn ngủ, tức là như vậy là thiền nhiều mà thiền trọng.
Buồn ngủ là trọng. Nó thiền đúng của nó là nó rút ngay chỗ này. Rút cái đầu đi chiếc lâu ngồi 2-3 tiếng mà mình kể như 15 phút. Đó là không có mệt. Một giấc ngủ chìm miếng thanh nhẹ. Nó không có buồn ngủ.
Lúc mà thiền xong thì nó dậy đó, nhưng mà qua ngày hôm sau đi sợ cái nó bất động.
Cái đó là con ép buộc nó quá. Không có ép buộc nó được. Khi mà con thiền á, ngày nay thì một tiếng, thì ngày mai tới một tiếng nó muốn xả thì thêm một phút nữa. Phải không? Trong tuần thì chỉ thêm một phút, lần nó sẽ dài thôi. Chứ đừng có buông một lượt một, buông lượt một là nó sẽ bỏ một lượt một. Mệt quá, chỉ muốn nói, không làm được.
Con không có ép thêm phút nào hết, lúc nào muốn xả con xả. Cứ không giờ đồng hồ nó ô, con tưởng đâu mới có một chút tình đến được 3 tiếng, con mừng quá. Khi xả làm sao?
Không có mừng ngủ đâu. Nếu mà đúng như vậy mà ngồi thiền mà không có biết gì hết, khỏe mạnh thì hồi tích là tích. Là từ lúc đó là không có buồn ngủ. Những con là 3 giờ kia là dậy rồi. Thấy không? Bây giờ nó có buồn ngủ, chơi vui. Thiền người ta ngủ rồi, ngủ sướng lắm.
Thưa thầy thì khắc chế cho tụi con thế nào là tu bằng ý và bằng trí thầy?
Dạ, tu bằng trí bằng ý là niệm Phật. Tu về trí ý chứ không phải tu sát. Cái tâm mình đừng điêu luyện trí ý tiến hóa chứ không phải sát. Sát này là bắt buộc phải trả lại mặt đó. Tạm mượn con tu bằng trí bằng ý con mới có cơ hội xuất hồn. Tí ý xuất nha. Còn thấy con chim hải âu, cái ý nó từ dưới biển mà nó bay lên bờ. Cái ý nó bay cho bay. Cái xác chủ động, cái ý nó chủ động. Thì bây giờ cái chủ động, cái ý mình hướng về Phật, hướng về cõi thiên đàng, hướng về cõi tiên, hướng về sự tha thứ và thương yêu. Cái căn bản phải tha thứ và thương yêu được rồi thì tự động ngay mắt là nó ở trên trời.
Dạ thưa thầy, nếu mà nó tu bằng ý bằng trí thì đâu cần phải ngồi thiền lâu.
Hả? Ừ, ngồi thì, bởi vì cái trí ý con mở thì tự nhiên cái sắc nó phải ngồi. Bởi vì trí ý con mở rồi là con đi xa, đi chơi cùng thì cái sắc nó được ngồi. Sắc được ngồi lâu mà nó lại cái tâm nó thanh sạch thì thân nó được khỏe. Nó ngồi lâu nó khỏe chứ không có mệt. Ngồi lâu không được là mệt. Hiểu không? Người ta ngồi lâu được người ta khỏe chứ không có mệt. Nên nó ngồi lâu mình thấy mặt này nó mệt tê.
Đáng có cùng ban không nghe ông Tám đấy. Thiền á, thiền cho nhiều mà không biết tháo gỡ thì thiền cho lắng cũng xuống địa ngục
hoàn toàn. Thiền mà không biết tháo gỡ, không biết xây dựng cái trí ý, không biết niệm Phật, trí ý không có mở, điểm không có hút, không có rút lên. Thì chỉ có đi xuống địa ngục mà. Còn thiền mà ngồi mà tập thể tháo, ngồi một kiểu một nhiều giờ hơn thiên hạ. Để làm gì? Mà trong là cái tâm không có mở. Còn ghét, còn hờn buồn, còn hận, còn tủi. Còn cái tâm mà lành á, đụng tới là nó mở rồi. Người ta chửi mình. Thương thương chửi tôi. Ghét người đã phải dạy tôi. Và ghét người đã quý. Thì cái tâm từ bi mình mở và xây dựng cái tâm từ bi đối tượng. Hiểu không? Khi mà nó định rồi, cái gì mình thấy không có cái gì hết, không có gì quá cả. Chỉ mình động loạn, mê buồn, ghen chấp, cho mình sáng rồi, không có gì hết. Ai nói gì trong mình, không có gì hết. Bởi vì rốt con đâu vào đây, mới bảo tiết rồi cũng xong à.
có gì đâu. Người ta nói thiên kê là này kia kia nọ, bán nhà bán cửa, rốt cuộc cũng vậy đó thôi. Phải là không hiểu tới, người ta mới thấy khía cạnh đó thôi. Còn toàn diện thì không có. Nếu mà thiên cơ mà bỏ chạy thì ông trời chạy mất rồi. Còn hoài đó. Thấy không? Không có yên ổn, không có lo gì hết. Lo là cái xác mình. Bây giờ mình đang chôn trong cái xác này. Xác này là cái mồ, cái mả. Chôn cái hồn. Bây giờ mình thoát khỏi cái mồ. Xác này là cái mồ tranh chấp. Xác này là cái mồ tranh chấp. Không có hiểu.
Cái xác là mồ tranh chấp. Nhưng mà nếu mà mình thanh lọc, mình rửa ruộng, mình uống trà thanh lọc hay là uống thuốc thanh lọc thì cũng là cái xác. Cái xác mà nó tốt thì cái mồ mà nó tốt thì cái hồn cũng đỡ.
Thì nó nhẹ trong mình có cơ hội tu. Cái chánh của mình là cơ hội thể, cái hồn thể hóa. Cái điểm chánh là cơ hội thể hóa. Cái xác nó sạch thì mình thấy cái tâm nhiều hơn, thấy cái tâm mình sẽ hướng thiện nhiều hơn, thì để buông bỏ cái tâm càng ngày càng mạnh, nó sẽ khỏi cái xác, nó có chôn lấp trong sự tranh chấp nữa, thức quả đậm mở rồi, good cook rồi, lúc đó là đụng gì anh nấu anh chiên xào ăn ngon hơn, thấy không?
Thưa thầy, nhân dịp thầy hôm nay mặt thầy ở đây và nhân dịp có học hết các bằng đạo đông đủ đây thì con xin phép được tình thầy, tình tất cả các bạn đây là cách vài tuần nhà bằng đạo này có trình thêm hội của ban chấp hành một chương trình quy mô để thiết lập một thiền đường lớn do nhà học nhà hảo tâm giúp tài chánh, đồng thời bao gồm luôn cả trung tâm rửa ruột, quán ăn, thức chai, địa điểm phân phối thuốc thanh lọc và bán sách báo cho người ngoại bất vân vân. Chúng con rất mừng nét thành lập này việc thực hiện và chương trình thoáng trong qua thấy rất hợp lý cho việc trao dồi tâm linh và quảng bá đạo pháp. Chương trình này chúng con đã phổ biến với các bạn đạo và phổ biến cho ban chấp hành của hội. Thì về phía ban chấp hành, bá cũng có nghiên cứu về phương diện luật pháp. Ở đây, tiếng đây, xin bác phá vui lòng trình bày phương diện pháp luật đứng về quan điểm của hội hai ổ vô vi.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn, về cái vấn đề hội thành lập một cái trung tâm gọi là tâm linh về dưỡng sinh thì ban chấp hành chúng con có thảo luận và chúng con có đặt trọng cái vấn đề hợp pháp hay không hợp pháp. Thì chúng con có liên lạc với tổng nhà hiệp hội Quebec, nơi đây đã cấp cho hội cái giấy phép để mà hội hoạt động. Thì ở đó có trả lời rằng chiếu theo cái bản điều lệ đề ngày 21 tháng 3 1981 do những vị sáng lập hội, và cái điều lệ này được đăng ký ngày 9 tháng 6 năm 1981 tại tổng nhà hiệp hội Quebec. Chiếu theo bản điều lệ điều 1 và điều 2 thì hội Ái Hữu Vô Vi Canada là một hội tu cái pháp vô vi do thầy chỉ dẫn, có mục đích khuyến tu phổ biến cái pháp và giúp đỡ những người khốn khó. Hiệp hội có trả lời rằng nếu trong cái trường hợp hội đứng ra lập một cái trung tâm mà có một cái hoạt động nó khác hơn là cái việc tu hành thì đó là cái điều không hợp lệ đối với hiệp hội Quebec, thì đó là thuộc thẩm quyền của những cơ quan thành phố gọi là OTNV. thì họ có chỉ dẫn cho con đến liên lạc với OTNV. Ở đó họ có nói rằng cái vấn đề xin giấy phép không có gì khó khăn, bất cứ ai cũng đứng ra xin được, miễn là không mang danh nghĩa của hội, vì nó không hợp lệ với giấy phép của tổng nhân hội cái bách cấp. Con xin có mấy lời trình để thầy và quý bạn.
Thì cái giấy phép này về sức khỏe và tâm linh thì mình có nói trong hội biết rằng cũng là sức khỏe, sau khi sức khỏe rồi thì về tâm linh. Nói em cũng biết cái vấn đề đó. Dạ, sức khỏe và tâm linh.
Kính thưa thầy, bởi vì ở trong cái điều lệ không có ghi cái điểm nào khác hơn là về tu học.
Về tu học phải có học khỏe.
Dạ không, nó chỉ dùng theo, nó chỉ coi theo cái câu của hồi đó những gì mà đăng ký. Là cái áp dụng theo đó thôi.
Bây giờ mình có thể xin thêm, bởi vì cái hội tôi càng người càng ngày càng đông tu hành, nhưng mà tôi muốn lo sức khỏe cho mọi người trong đồng đạo của chúng tôi, mình xin thêm cái close đó nữa.
Dạ thưa, đó thuộc thẩm quyền của anh hội trưởng
đó, mình xin thêm cái close đó nữa thì mình có quyền expand, cũng như là cấp nhà có thêm góc này góc nọ vậy đó, nhưng mà nó thanh lập và tâm linh, sức khỏe thanh lập và tâm linh. Đó, nó cũng ở trong hội thôi, nhưng mà mình thêm cái close đó thì người ta phải chịu, chứ không có trách nhiệm gì. Bởi vì mình muốn phổ đạo là giúp người ta sức khỏe trước khi người ta trí tới tâm linh, sức khỏe và tâm linh.
Con nghĩ rằng nếu mà tiến tới cái việc làm đó mà với cái tư cách bất vụ lợi, đúng theo hai quy định này,
đúng bất vụ lợi được.
Không có lấy tiền, không có lấy tiền của ai cả thì nó mới là hợp.
Do sự phát tâm của mọi người mà lấy tiền không được.
Dạ không lấy tiền được, không có tiền với cái
họ ý nghĩa. Cũng y như họ vậy, mà là sức khỏe và tâm linh của bạn đạo, chứ không phải làm chuyện ở ngoài. Làm chuyện ở ngoài không được, làm chuyện ở ngoài người ta cấm. Cái này là sức khỏe và tâm linh của bạn đạo thì nó nằm ở trong đó ra ngoài.
Thầy, xin phép các bạn cho con trình bày cái quan điểm và cái phần cá nhân của con trong việc đóng góp về một chương trình nghi môn như thế này. Xin thưa thầy, sau bao năm tu, con cũng không nhiều việc cũng giúp làm đại. Đến ngày hôm nay, con cảm thấy con cần phải trở về con để tu. Giờ con cũng rất yếu, tuổi ngoài 60-62. Thành ra về phần con á, con thấy con cần trở về con tu thật nhiều, thiền thật nhiều. Thì chút đầu sau khi mình có được hai được cái gì trong đạo pháp, thì nếu mà phần con mà đứng ra đương đó, do là mặc dù có nhiều anh em sẵn sàng một chút, con thấy phần con nó động loạn quá, hướng ngoại nhiều quá, con không có thể trở về con tu được. Thì về phần con á, tới ngày hôm nay con cũng cố gắng để làm tới cái trình độ của con thế này, khả năng của con tới thế này, để đưa tới không nhiều thì tất các bạn đã mong ra, dầu các bạn đã hiểu và không hiểu, con cũng cố gắng đến ngày hôm nay. Thì cái chương trình đó đó, con hội trưởng thì con rất thầy, con không có đủ khả năng, không khả năng thiệt. Mà nếu vô làm cái đó thì chỉ hướng vào ai vào, đi tới già tới chết chỉ có giải lo, chúng lo hết thì con lo không được. Thì con xin phép cá nhân con để nhường một người bạn khác có thể có khả năng và giỏi. Con cũng thì xin rút lui để bản thân có khả năng cho cuộc riêng giữa ban chấp hành thì tùy mỗi bản anh yêu anh ưng bác bá chung thì cho ý kiến riêng là tôi xin để nhường lại các bạn khác.
Theo ở đây tôi thấy mọi người tu thiền phải thiền nhiều tốt, cái đó là cái ý tốt, nhưng tôi nó phải thiền thì sẽ khỏe mạnh về tâm linh nhiều hơn. Nhưng mà cái cơ cấu và tổ chức về sức khỏe và tâm linh thì chuyện anh Tùng thì thường trách nhiệm cũng lâu lắm rồi, từ phát tâm được và ai có cùng ngày nay có thể những tuổi trẻ có thể đứng lên làm việc một cách mạnh dạn phát tâm tôi tu thiền để ảnh hưởng người khác, tôi lập cơ sở cho mọi người khác có cơ hội để tiến thân như tôi đã và đang được tiến. Cái đó là cái ý là tuổi trẻ có thể làm. Anh thường là thấy không có ai ra thì anh mới ra giúp đỡ, thì thật là hai vợ chồng chỉ biết tu mà thôi, từ Việt Nam rồi không phải mới đây, thì không phải ôm cơ hội để làm gì. Nhưng sự phát tâm của người rất nhiều, tâm bố thí rất nhiều. Mọi người bạn đạo tới đây được có cơ hội nhận cái pháp tu thiền, rồi bây giờ mình thấy cái pháp hay, mình muốn giúp đỡ, mình đứng ra mình làm việc. Đừng có nói là tôi không làm được, tuổi trẻ làm được, ăn say làm. Làm một thời gian thì nhân nào quả nấy, mình làm phước mình sẽ được phước. Cầm tuổi trẻ đứng ra, các bạn cứ hỏi lại, bảo người nào có khả năng giúp được thì giúp. Để cho anh chị thường yên ổn, tu hành, nghỉ ngơi. Thay vì làm trách nhiều quá, cũng mệt trí lắm. Công của bà rất nhiều. Thì tôi nghe qua những cái lời này thì tôi thấy tất cả tuổi trẻ nên đứng dậy làm việc. Mình làm việc cho quần sanh chứ không phải cho cá nhân, không phải địa vị của chính mình. Cho tất cả mọi người nói theo hướng lành tâm thiện của anh thì thôi, làm tiếp tục làm nó càng ngày càng lớn rộng cho những người được học tu. Thì thế rồi sau này ta nó có cơ hội mà không cho họ cũng cách đó. Đó. Tuổi trẻ ra làm thì họp lại ban chấp hành họp vào người nào thích ứng nữa. Nào, để anh chị thường nghĩ không có ôm nữa nhé.
Riêng cá nhân con thì anh em làm cái gì mà cần dùng mà có khả năng
cũng có như một câu thôi, không được có ôm, đừng có bắt anh ôm chuyện mệt áp nhức đầu. Tu thiền là tốt nhất thôi. Lớn tuổi cần phải tu. Lớn tuổi chừng nào rút ráo chuyện đấy không có tiến thân. Cũng mà ôm chuyện đời thế không có tiến được đâu.
Tiếp theo lời của anh Thuần thì con xin phát biểu một vài ý kiến riêng cá nhân của con. Thì khi anh Thuần được bầu làm hội trưởng thì anh Thuần cũng đã hỏi tất cả các bạn đạo, mời các bạn đạo khác để mà phụ giúp anh trong công việc của hội ở đây. Nhưng mà các bạn đạo khác thì có lẽ không có thì giờ, thành ra con mới nhận làm lời phụ giúp cho anh Thuần. Trong cái đường lối từ trước đến nay là tu thiền, tại vì với lý do là con cảm thấy con đủ khả năng để mà phụ giúp anh Thuần trong cái khuôn khổ nội quy của hội từ trước đến nay. Bây giờ với cái chủ trương mà mở rộng ra, con cảm thấy con không đủ khả năng để mà phụ giúp nữa, thành ra tôi cũng xin được từ chức cùng lúc minh anh Thuần để cho các bạn đạo khác có nhiều khả năng để ra phụ giúp được.
Các bạn anh em họp lại, còn người làm có khả năng làm.
Về con là thủ quỹ ban bảo trợ đồng bào tị nạn và thủ quỹ của hội, con cũng xin có ý kiến rằng con cũng lớn tuổi cũng rút về tu, bởi vì ở trong hội này thì học được pháp của thầy cũng là quý, thì con cũng xin nhường lại cho bạn khác khi phận sự công việc của con.
Người nào mà biết rút về hướng thì tu là tốt rồi,
thể có khả năng giúp điều tra đứng làm chứ không có e lệ sợ cái gì hết. Hả? Học với nhau nữa là không thì mọi người cứ rút về tu cũng yên, không có cái gì hết, cái tu là cái chánh nha, không có cái gì hết. Trời cho cái gì mà nữa này. Còn cái chuyện làm việc hội là cũng giúp đỡ người này tới rồi xếp chỗ ngồi rồi vậy đó, không gì đó.
Con xin hỏi là có cách nào mình vừa rút về tu và mình vừa vẫn làm việc như thường, giống như là đời
đạo
con tu
á,
một mặt ban đêm mình tu thiền thật nhiều,
rồi
ban ngày đi làm cuối tuần thì làm.
Đó là do sự phát tâm đó, cũng như anh Thuần nè, phát tâm một thời gian rồi, chị Thuần cũng phát tâm thời gian rồi, từ bên Tây chạy qua đây bỏ tiền làm việc á, chứ không phải là tới đây lấy tiền đâu, khổ vậy đó. Nhưng mà ta đã hy sinh vậy đó, còn bị nó nói này nói kia nó nọ. Nhưng mà bây giờ mỗi người cũng thấy cái gương đó, mình làm sợ gì, thương gì thương làm được, mình làm làm cho mọi người vui thôi, mục đích mình làm cho mọi người vui thôi. Mọi người vui thôi, cho nên cái chuyện người ta làm á, thế bây giờ mọi người xa lạ nhau, bây giờ gần chích với nhau, anh em biết mặt nhau, thương yêu nhau, có ngày trung hợp với nhau, đó là cái hạnh Bồ Tát người ta đã làm được rồi đó. Tại sao mình không học, mình làm kế tiếp phải học làm, thì tuổi trẻ như tuổi con đó, vừa làm thiên đường, vừa vui với các bác, vừa vui với anh, với những người đi trước đã là cố vấn của mình, thấy không? Lúc nào ở trong hàng cố vấn hết, ha? Tốt, người đi trước người ta đã phát tâm nhiều quá, ở trong hàng cố vấn, tuổi trẻ mình lên để mình tạo phước cho quần sanh.
Nhưng mà làm sao phân biệt được bao nhiêu tuổi là trẻ, bao nhiêu tuổi là già? Có bao nhiêu sụp sầu?
Tuổi trẻ còn sức lực, còn hăng say làm việc, thích làm việc, thấy không? Còn tuổi già là họ muốn thích tu luyện.
Còn quá trẻ đâu làm được, còn quá trẻ.
Còn quá trẻ thì thích chơi, thì mình cái sức khỏe và tâm linh chút được cho nó hết nhảy tinh tinh.
Con xin trả lời điểm nhỏ, hồi nãy ông Tám nói vấn đề mà mình làm mà không lấy tiền, ông Tám cũng không có được. Giống như Quỳnh Thiện với Kim đó, cũng là đâu phải làm mà lấy lời cho mình đâu, nhưng mà cũng phải lấy tiền cho nó đủ vốn, chứ nếu không thì tự nó sẽ sụn xuống, nó hết.
Cái đó là do sự phát tâm, dạ. Mình nói cho họ biết phát tâm bao nhiêu để làm cái việc này, thì mình phải có sự trung hợp và phát tâm bao nhiêu để làm việc này, thì mỗi người một lần đấm 50 đồng rồi đủ thôi, đấm lấy nữa. Như thì như ý kiến như nó lấy.
Ý còn nói là chẳng hạn như là xuất ruột cũng nói là 30 đồng một lần, hoặc là lấy cuốn sách thì cũng là ủng hộ giùm 5 đồng, hay là cuốn cassette thì cũng ủng hộ giùm 2 đồng rưỡi, lấy cái du di in cũng ủng hộ giùm đồng bạc, thì sao cũng phải có tiền ở cổng hết.
Chứ sao?
Chứ đâu phải là tự động, mình cứ để cái thùng tùy thị. Từ từ bỏ phòng đám đâu cũng đủ chi phí, cũng
có được. Có sự phát tâm của họ. Mà nếu họ muốn á, nếu bây giờ ở đây người ta muốn mua cái máy xúc ruột là 10.000 đô la, thì bà con mỗi lần xúc ruột phải trả 10 đồng, ví dụ á, thì tự động họ trả. Vì là họ muốn có 10.000 mua cái máy đó, nha, họ phải trả 10 đồng để thâu lại cái tiền đó. Còn vụ lợi bỏ vô túi là không được. Đại chúng mà thì nó cũng nằm ở trong cái luật lệ của cái hội bất vụ lợi, như sự phát tâm của mọi người bất vụ lợi. Thôi, ban cho mình bàn bạc rồi bầu cử người, có làm được là làm, không làm thì về nhà tu thôi. Lỗi gì hết.
Rồi chạy đông đảo ngồi họp xuống đi, làm sức dẻo không? Tới tới luôn đi.